là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 4 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh công tác phòng bệnh lúa mùa trên địa bàn huyện Văn Chấn. Tiếp đó là ghi nhận tinh thần đoàn kết của nhân dân tỉnh Yên Bái trong thực hiện xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục lao động và công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Nhằm cơ cấu lại và đổi mới nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước theo luật doanh nghiệp và quyết định số 58 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở rà soát lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp, đến nay tỉnh Yên Bái đã thực hiện cơ cấu cổ phần hóa được 5 doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, 2 doanh nghiệp cổ phần nhà nước nắm giữ 30% vốn điều lệ. Đó là công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 và đường bộ 2. Một doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 97% vốn điều lệ là công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái. 2 doanh nghiệp đã thoái hóa vốn hoàn toàn là công ty cổ phần xây dựng và cấp nước Nghĩa Lộ và công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Yên Bái. Với số vốn là 27 tỷ đồng, số vốn thu về là trên 56 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần giá trị sổ sách. Hiện nay, 3 công ty cổ phần có vốn nhà nước đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh thuê đơn vị tư vấn xác định lại giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án thoái vốn theo các quy trình thủ tục thoái hết vốn nhà nước tại quyết định số 1232 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2797 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp nguyên tắc thị trường, tăng thu cho ngân sách nhà nước và doanh nghiệp, không gây thất thoát vốn tài sản của nhà nước.
Là tỉnh có diện tích chè lớn nhất nhì cả nước, nhưng đến thời điểm này tỉnh Yên Bái chỉ còn trên 8.500 ha, giảm trên 2.700 ha so với năm 2015. Có thời điểm Yên Bái có trên 12.500 ha chè, diện tích lớn nhất nhì cả nước, nhưng do nhiều nguyên nhân mà diện tích chè ngày càng giảm, tập trung ở huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên và Văn Chấn. Mặc dù diện tích chè giảm, song nhờ trồng thay thế một số chè chất lượng cao, nên sản lượng chè 8 tháng đầu năm nay vẫn đạt trên 10.000 tấn, góp phần ổn định giá trị ngành chè. Tuy nhiên, khó khăn của ngành chè hiện nay là do mối liên kết giữa cơ sở chế biến và người trồng chè còn lỏng lẻo. Trên 80% đơn vị chế biến không có vùng nguyên liệu ổn định và chưa có chính sách đầu tư vùng chè. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chè, thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ cùng các địa phương tích cực hỗ trợ cải tạo vùng nguyên liệu, đổi mới đầu tư nâng cấp lại các cơ sở chế biến gắn với phát triển vùng nguyên liệu, đặc biệt chú trọng phát triển diện tích chè san vùng cao. Thời gian qua thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành cũng đã dành hàng tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân trồng mới diện tích chè vùng cao ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải đã có 8 nhà dân bị sạt lở, trong đó 3 nhà phải di rời khẩn cấp và trên các tuyến quốc lộ 32 và tỉnh lộ 175B đã xảy ra nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ gây khó khăn cho các phương tiện qua lại. Do mưa lớn kéo dài nên tại tổ 1 thị trấn Mù Cang Chải đã xảy ra sạt lở, khiến toàn bộ công trình vệ sinh và một phần ngôi nhà sàn đang hoàn thiện của gia đình anh Nguyễn Quang Huy đã bị thiệt hại nặng nề, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục. Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở khiến 3 hộ dân khác phải di rời khẩn cấp, trong đó xã Lạp Pan Tần 1 nhà, Cao Phạ 2 nhà. Trên tuyến quốc lộ 32, đoạn đèo Khao Phạ cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở. Tuyến tỉnh lộ 175B đã xảy ra 4 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Ngay sau đó, công ty cổ phần xây dựng đường 1 đã huy động nhân lực và máy móc san gạt đất đá để các phương tiện lưu thông an toàn.
Cùng với gần 2 triệu học sinh lớp 1 trên cả nước, tỉnh Yên Bái có gần 2.000 học sinh lớp 1 được công ty Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm nhân dịp đầu năm học mới. Đến nay, 191 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận đủ số lượng mũ bảo hiểm do Honda Việt Nam tài trợ. Dự án này được Honda Việt Nam triển khai từ tháng 4 năm 2018 với sự phối hợp của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục Đào tạo. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng năm An toàn Giao thông 2018 với chủ đề An toàn Giao thông cho trẻ em của Honda Việt Nam, nhằm góp phần nâng tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm ở nước ta lên mức 80% vào năm 2020. Tại Yên Bái, hiện nay tỷ lệ trẻ em bị tai nạn giao thông cũng đã có chiều hướng gia tăng, do vậy việc trao tặng mũ bảo hiểm sẽ góp phần giảm thiểu chấn thương cho trẻ khi gặp sự cố về tai nạn giao thông.
Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, đến thời điểm này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng được 30 mô hình nhà sạch vừa đẹp và 48 đoạn đường hoa tại các xã phường trên địa bàn. Để vận động chị em phụ nữ hưởng ứng tham gia phong trào, Hội Phụ nữ thị xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ trong nếp sinh hoạt, hướng dẫn các gia đình quy hoạch vườn cây, ao cá gắn với hệ thống chuồng trại phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thông qua việc xây dựng mô hình, góp phần làm thay đổi tư duy của nhiều hộ dân từ nếp ăn, cách ở. Các hội viên cũng có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Từ nay đến cuối năm, Hội Liên Phụ Nữ Thị xã Anh Lộ tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch tại 7 xã phường, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2018. Toàn huyện sẽ có 60 đoạn đường hoa và nhân rộng thêm nhiều mô hình nhà sạch và đẹp.
8 tháng qua, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã khám và điều trị cho trên 12.800 lượt bệnh nhân, trong đó có trên 3.500 ngày điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 200%. Tỷ lệ người bệnh khám bằng bảo hiểm y tế chiếm trên 98%. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã nghiệm thu 6 đề tài cấp cơ sở, phê duyệt và ban hành 30 quy trình kỹ thuật điều trị, 25 phác đồ điều trị, duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động của bệnh viện châm cứu vệ tinh, áp dụng một số thủ thuật mới, thực hiện hiện đại hóa y học cổ truyền và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết diễn biến phức tạp trong những ngày vừa qua đã gây nguy cơ sâu bệnh cho diện tích lúa mùa đang trong giai đoạn trổ bông. Để đảm bảo cho cây lúa phát triển, đạt năng suất sản lượng cao, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc, chủ động phòng trừ sâu bệnh hại.
Thời tiết diễn biến phức tạp trong những ngày vừa qua đã gây nguy cơ sâu bệnh cho diện tích mùa đang trong giai đoạn trổ bông. Để đảm bảo cho cây lúa phát triển đạt năng suất sản lượng cao, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc, chủ động phòng trừ sâu bệnh hại. Những ngày này, gia đình chị Đoàn Thị Phượng, bản Viềng, xã Sơn A, huyện Văn Chấn đang tập trung phun thuốc đặc trị bệnh dày nâu, dày xanh, đậu ôn cổ bông, bọ xít cho trên 1.400 m2 lúa mùa. Mặc dù đã phun thuốc đặc trị kịp thời nhưng do mưa nhiều liên tục trong những ngày qua nên thuốc bị rửa trôi, hiệu quả giảm đáng kể. Khắc phục tình trạng này, tranh thủ thời tiết nắng ráo, gia đình chị tháo cạn nước và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Chị chia sẻ.
Mình đi xem thì mình cấy thì mình biết rồi mà nó sâu như thế nào thì mình biết. Còn bây giờ bệnh nào là mình phải phun bệnh đấy, mình phải trừ bệnh đấy. Sâu bệnh thì phun thì cũng thấy nó đỡ đi mà thì cứ như mới phun cách đây khoảng độ 5 ngày hôm nay. Hôm qua ra thì lại thấy nhiều dày quá, lại đi mua thuốc và phun.
Hiện nay trên 200 hectare lúa mùa của xã Sơn A, huyện Văn Chấn đang trong giai đoạn trổ bông. Theo kinh nghiệm cho thấy, vụ mùa tỷ lệ sâu bệnh hại là rất lớn, ảnh hưởng đến năng suất sản lượng. Ngay từ đầu vụ, xã Sơn A chỉ đạo cán bộ khuyến nông viên và người dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Nhờ vậy, đến thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa mùa của xã Sơn A phát triển tốt. Dự kiến đến trung tuần tháng 9 bắt đầu cho thu hoạch, năng suất ước đạt 60 tạ một hectare. Ông Sầm Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn A, huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Trên cơ sở xã tổ chức dự báo được trước, thông báo cho bà con nhân dân. Kịp thời mình chủ động phòng trừ sớm. Cho nên là vụ mùa năm nay thì phải nói lúa rất là tốt. Như mọi năm tầm này thì phải nói là cái tập đoàn dày rất là lớn. Thế mà phải đầu tư bảo vệ thực vật rất là cao. Nhưng mà năm nay thì do chủ động sớm, xã đã tổ chức triển khai dự báo tình hình sâu bệnh sớm. Năm nay thì cho đến thời điểm này thì trên địa bàn xã Sơn A không có cái dịch bệnh lớn trên diện lúa mùa của năm nay.
Là địa phương có truyền thống canh tác lúa nước, năm nay xã Thanh Lương gieo cấy trên 150 hectare lúa, chủ yếu là giống lúa thuần chất lượng cao. Nhờ tích cực chỉ đạo nhân dân trong khâu chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại, nên đến thời điểm này cơ bản diện tích lúa mùa của xã không bị sâu bệnh hại. Hiện nay, xã đang chỉ đạo nhân dân khơi thông dòng chảy, giải phóng các vật cản như cây, que, rác, để khi mưa to xảy ra bất thường là tiêu úng được ngay. Ngoài ra, xã còn chỉ đạo khuyến nông viên cơ sở bám sát đồng ruộng, kịp thời phát hiện và hướng dẫn người dân cách diệt trừ khi sâu bệnh phát sinh. Ông Đinh Công Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn nhấn mạnh.
Với tỷ lệ sâu bệnh hại, thời tiết như bây giờ thì bất thuận, sâu quấn lá nhỏ, chuột cắn, cũng như là bệnh đạo ôn khô vằn. Thì ban xã cũng đã kết hợp với lại cán bộ chuyên môn khuyến cáo bà con dân đến sử dụng đúng thuốc, đúng sâu bệnh, thường xuyên thăm đồng để làm sao đó nắm bắt tình hình kịp thời của cánh đồng của mình.
Vào thời điểm này, hơn 4.100 hectare lúa của huyện Văn Chấn đang trong giai đoạn trổ bông, vào chắc và đỏ đuôi. Thời tiết mưa nhiều như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại phát sinh lây lan trên diện rộng. Vì vậy, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các xã thị trấn và bà con nông dân tích cực thăm đồng, tập trung chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ các loại sâu bệnh để giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển, đảm bảo năng suất và sản lượng theo đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Tiến Lâm, trưởng trạm khuyến nông huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Thì trạm khuyến nông phối hợp với trạm bảo vệ thực vật ra những cái thông báo rất là kịp thời, gửi xuống các xã tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân phun kịp thời. Năm nay nhìn chung là sâu bệnh phát triển ở diện tích lúa hè thu năm nay là ít ảnh hưởng đến năng suất, và chúng tôi lưu ý rằng từ nay đến cuối vụ thì vẫn phải lưu ý, chú ý đề phòng cái tập đoàn dày. Trong thời gian này thì cán bộ khuyến nông vẫn tiếp tục hướng dẫn cho bà con nông dân phun thuốc kịp thời những cái diện tích nào mà bị dày nặng, làm thế nào để Văn Chấn đạt được cái năng suất cao nhất trong vụ hè thu.
Tiếp tục chăm sóc lúa, theo dõi phát hiện và phòng trừ sâu bệnh, trực 24/24 giờ khi thời tiết diễn biến phức tạp để chủ động đối phó với thiên tai đang là nhiệm vụ được huyện Văn Chấn chỉ đạo quyết tâm thực hiện có hiệu quả sản xuất vụ mùa năm 2018 cả về năng suất và sản lượng.
Quý vị vừa nghe phản ánh Văn Chấn tăng cường phòng bệnh lúa mùa. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần đoàn kết vốn là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhờ tinh thần ấy, dân tộc ta đã vượt qua bao khó khăn thử thách, chiến thắng kẻ thù hùng mạnh để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng cuộc sống bình yên. Tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã ra sức thi đua, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau bằng nhiều hoạt động cụ thể như giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng là một trong những nội dung được các địa phương triển khai thực hiện. Xã Y Can, huyện Trấn Yên là một ví dụ. Để hoàn thành mục tiêu cán đích nông thôn mới trong năm 2018, thì đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, huy động mọi nguồn lực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là nội dung được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Y Can đặt lên hàng đầu. Từ đó tạo đòn bẩy cho việc hoàn thành các tiêu chí còn lại. Đến nay, xã Y Can đã hoàn thành 18 trên 19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 10%. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, công tác đảm bảo an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững. Ông Vũ Quốc Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Hiện trên địa bàn xã là có 27 cái mô hình, đẩy mạnh trong các cái mô hình cụ thể là mô hình về chăn nuôi. Năm nay thì được cái giá về thực phẩm chăn nuôi và các cái sản phẩm của nông nghiệp thì tương đối là tốt. Thế nên là về lợn thì cũng đang đẩy mạnh các cái mô hình, tiếp tục là có thể là sẽ đầu tư thêm về kỹ thuật, về giống để vào để đảm bảo cho cái công tác về phát triển kinh tế. Thứ hai nữa là trang trại gà. Các cái trang trại gà thì năm nay cũng đã đẩy mạnh hỗ trợ về các cái kỹ thuật, và cũng như là nhân dân thì là cũng đã tiến hành là mở rộng các cái trang trại để tăng thêm thu nhập. Cái thứ ba nữa là về cây dâu tằm. Cây dâu tằm ở trên địa bàn xã thì ngay từ đầu năm thì có 3,6 ha, nhưng đến giờ này qua đăng ký và trồng thì theo kế hoạch là 5 ha, nhưng giờ này đã trồng được trên 7 ha.
Để nâng cao thu nhập cho gia đình và hỗ trợ bà con trong xã về giống gà chất lượng cao, gia đình anh Đào Minh Tuấn, thôn Thắng Lợi, xã Y Can, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại và phối hợp với công ty giống gia cầm Cao Khanh, tỉnh Bình Định để chăn nuôi giống gà Cao Khanh bán chăn thả. Nhờ biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đến nay đàn gà của gia đình anh Tuấn sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất, chất lượng thịt cao, được thị trường ưa chuộng. Với giá xuất chuồng đạt 64-65.000 đồng một kg gà thịt, mỗi năm hai lứa với 9.000 con một lứa đã giúp gia đình anh Tuấn thu về trên 1 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho riêng mình, anh Tuấn còn hỗ trợ các hộ trong xã cùng nhau tham gia chăn nuôi gà theo chuỗi liên kết. Nhờ đó đã giúp nhiều hộ vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Anh Đào Minh Tuấn, thôn Thắng Lợi, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Gần đây tôi đã đưa cái giống con gà Cao Khanh này về Yên Bái. Thực ra là cũng xuất ra được 6-7 lứa rồi. Cái chất lượng thịt rất là tốt và đem lợi nhuận được về cho bà con. Cho nên là qua những cái quá trình mà cải tiến của công ty Cao Khanh thì đến hướng tới tầm khoảng tháng 9, tháng 10 thì chất lượng con gà hoàn thiện thì chắc hẳn là sẽ rất là tốt và cái giá cả đầu vào rất là cạnh tranh.
Tinh thần đại đoàn kết dân tộc còn được nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thể hiện trong phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị với nhiều mô hình cách làm hay sáng tạo, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, như đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, đoàn kết giúp nhau chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tham gia giám sát phản biện xã hội. Từ đó thắt chặt hơn tình đoàn kết tại khu dân cư, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ông Trần Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Để làm tốt cái công tác phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của xã Đại Minh thì luôn bám sát vào các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, Ủy ban dân để làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động các đoàn viên, các hội viên, rồi là quần chúng nhân dân là phải luôn thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những cái nội quy quy định của địa phương. Và trong cái năm 2018 vừa qua và trong những năm tiếp theo thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của xã thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân là phải thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo cái tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Bình.
Tinh thần đoàn kết được khu dân cư Yên Ninh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái thể hiện rõ nét trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nền nông thôn mới, đô thị văn minh. Với nhiều việc làm cụ thể thiết thực, trong đó nhân dân trong khu dân cư đã cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh với các hoạt động thi đấu thể dục thể thao, biểu diễn văn nghệ, cùng nhau thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới việc tang, giao tiếp ứng xử hòa nhã trong cộng đồng, từ đó thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Ông Phạm Bá Thùy, bí thư chi bộ khu dân cư Yên Ninh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi thấy rằng là thứ nhất là người đứng đầu cấp ủy chi bộ phải là tấm gương đi đầu trong các phong trào và xây dựng cái mối đoàn kết trong cái nội bộ của chi bộ và khu dân cư. Thứ hai là các đồng chí là những người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội, cựu chiến binh, người cao tuổi, nông dân tập thể cũng như phụ nữ là cái đồng chí đấy là cái nòng cốt của và các đồng chí tổ chức nhân dân là cái nòng cốt của cái phong trào này. Thì các đồng chí là người là đi đầu mà vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, đồng thời là thực hiện tốt tất cả những cái quy định của phường và thành phố quy định và đặc biệt thực hiện cái chủ đề năm 2018 là kỷ cương văn minh đô thị, đường thông hệ thoáng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định chỉ có đoàn kết dân tộc mới giúp Việt Nam có được sức mạnh chiến thắng kẻ thù. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Tinh thần đó được khơi gợi và phát huy đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Ông Phan Văn Hợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái nói.
Qua cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Yên Bái thì đối với cơ quan mặt trận thì nhận thấy rằng cái sự đoàn kết thống nhất nhất trí cùng hành động cùng hoàn thành được nhiệm vụ của mình ở các xã phường và các tầng lớp nhân dân đã nâng cao được ý thức nhận thức của nhân dân, nâng được một bước và đã góp phần để hoàn thành thắng lợi cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Và thông qua cuộc vận động thì cái ý thức trách nhiệm, cái mối xây dựng đoàn kết thống nhất giữa người dân và trong địa bàn thì đã được nâng lên và nhân dân tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các ban ngành trên địa bàn phát động cũng như là của cấp trên phát động.
Tinh thần đại đoàn kết dân tộc là chất keo gắn kết cộng đồng, tạo sức mạnh tổng hợp để nhân dân các dân tộc Yên Bái chung sức, chung lòng, chung tay thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, góp phần đưa tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Em giang tay, em xòe tay, chẳng thể nào mà xua tan mây, mà chẳng thể nào mà che anh được. Chứ rút sợi thương mây mây chẳng mãi lợp, rút rời nhớ đàn vòm xanh, nghiêng sườn đông mà che mưa ấy, nghiêng sườn tây xòa bóng mang. Rơm trời thương ấy mây màu xanh ruột, Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đôn, bên mưa quầy. Em giang tay, em xe tay, chẳng thế nào mà xua tan mây, mà chẳng thế nào mà che anh được. Chứ rút sợi thương mây mây trăm mái lợp, rút sợi nhớ đan gom xanh, nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây xòa bóng mang. Rơm trời thương mây mây màu xanh suốt, mà em nghiêng hết mây mây về phương anh, mà em nghiêng hết ấy mây về về phương anh.
Sau đây là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Yên Bái, tính đến hết tháng 7 năm 2018, số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh là trên 51 tỷ đồng, chiếm 3,6% trên tổng số phải thu. Trước tình hình đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai và thực hiện nhiều biện pháp để quản lý chặt chẽ công tác thu, xử lý thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
Cụ thể, Bảo hiểm xã hội tỉnh công khai các đơn vị nợ đọng kéo dài, số tiền nợ lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng, phân công cán bộ chuyên quản thu thường xuyên kiểm tra, đối chiếu, đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp trích nộp đầy đủ kịp thời theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Tăng cường phối hợp liên ngành để thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động nhằm hạn chế tình trạng các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội thời gian kéo dài, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng đã ký hợp tác thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để thu hồi nợ đọng từ các đơn vị sử dụng lao động, rà soát, chuyển hồ sơ tài liệu sang Liên đoàn lao động tỉnh khởi kiện đối với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài theo quy định của luật. Tuy có nhiều giải pháp chế tài là thế, song tình trạng nợ bảo hiểm xã hội vẫn đang diễn ra và chưa có hồi kết. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2018, tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là trên 51,7 tỷ đồng, không bao gồm nợ ngân sách nhà nước, tăng trên 13 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 3,6% trên tổng số phải thu. Trong đó, nợ bảo hiểm xã hội hơn 43 tỷ đồng, nợ bảo hiểm y tế gần 6,3 tỷ đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp là gần 2,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số tiền hơn 43 tỷ đồng các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội thì các đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên chiếm 18,2 tỷ đồng, tăng 7,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Tuy số nợ trên không lớn so với các tỉnh thành khác, nhưng việc các đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, nhất là khi họ đang trong thời kỳ ốm đau thai sản, tai nạn lao động không được thanh toán chế độ. Một số người lao động đến tuổi nghỉ hưu không được hưởng trợ cấp hưu trí. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, khó khăn vướng mắc trong thu hồi nợ đọng tại các doanh nghiệp hiện nay là tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn. Do vậy, vẫn để nợ đọng chậm nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, có những trường hợp vẫn cố tình trốn tránh, vi phạm chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp khi mà các chế tài xử phạt chưa cao, ý thức tuân thủ pháp luật của các chủ sử dụng lao động chưa nghiêm. Nhiều doanh nghiệp đã thu tiền bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng không đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội mà sử dụng vào mục đích khác. Mặt khác, nhiều trường hợp người lao động cần có việc làm, thu nhập nên chưa quan tâm đến việc trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong khi đó, tổ chức công đoàn cơ sở ở một số đơn vị doanh nghiệp còn yếu, chưa dám đấu tranh để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Đặc biệt, việc khởi kiện các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của tổ chức công đoàn hiện nay đang gặp khó khăn, không thực hiện được do vướng các quy định về thủ tục pháp lý nên mới dừng lại ở việc lập danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, chuyển hồ sơ sang Liên đoàn lao động tỉnh thực hiện theo quy định của luật. Bảo hiểm xã hội tỉnh từ năm 2017 đến nay đã chuyển 9 hồ sơ sang Liên đoàn lao động tỉnh. Tuy nhiên, Liên đoàn lao động tỉnh chưa khởi kiện được bất cứ một đơn vị sử dụng lao động nào ra tòa án nhân dân theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Để khắc phục tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, tôn trọng pháp luật của người sử dụng lao động trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiếp tục triển khai các biện pháp trong việc đôn đốc, nhắc nhở, bám sát và có những biện pháp xử lý kịp thời đối với các đơn vị doanh nghiệp nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công khai các doanh nghiệp nợ đọng kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Ít phút còn lại là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng, trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng, nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH 2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL 2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800-1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.